Như vậy thì Ngài Di Lặc Ngài mới đại diện cho cả chúng hội để mà hỏi Ngài Viên Thù, Văn Thù. Thì như vậy để thấy rõ bao nhiêu cái việc của chư Phật, Bồ Tát, chúng sanh không? Mà hiện ra ở trong ánh sáng đó. Thì ở đây quý Phật tử mà đọc như vậy thì có thấy có nghi gì không? Ngồi ở đây không? Thấy hết các cái việc của chư Phật, rồi Bồ Tát, rồi Thanh Văn, tu hành ở các cõi nước kia. Ngay đây thấy đủ hết, không có sót gì hết, khỏi phải gì, khỏi phải đi đâu hết, ngay đây thấy đủ hết. Mà trong một cái lúc cái thời gian ngắn như vậy đó mà sao thấy đủ hết như vậy, tin nổi không? Thì như vậy để cho muốn nhắc lên cái gì, nếu mà sống được trở về với cái tri kiến Phật này, với thì quên được cái niệm phân biệt kia đây á, tức là sao? Sống được ở trong đây là quên cái niệm thời gian, quên cái niệm không gian. Cho nên rồi thời gian lâu mau không thành vấn đề, không gian nghĩa là xa gần cũng không thành vấn đề. Ngay một niệm đây tỏ suốt được thì nghĩa là đầy đủ. Bật cái niệm thời gian, bật cái niệm không gian. Do đó mà trong nhà thiền mới có chỗ gọi là một niệm muôn năm đó. Mình chưa có kinh nghiệm thì mình nghe thấy khó hiểu, sao một niệm mà muôn năm được. Nhưng mà nếu quý Phật tử mà có công phu chút chút rồi á, có kinh nghiệm thấy rõ là ngồi thiền mà lúc đầu chưa có quen á, ngồi nửa tiếng thì còn 5 phút sau đau quá thì sao? 5 phút sau đó ngồi 5 phút mà tưởng cũng giống như là 2-3 tiếng đồng hồ. Trong rồi cho hết 5 phút đó để mà cho trả, phải không? Còn nếu mà ngồi mà nó quen rồi á, tâm mà được an ổn rồi á, thì có khi ngồi cả 2 tiếng đồng hồ mới tưởng chừng như là đâu 5-10 phút à, phải không? Thì vậy là quên thời gian. 2 tiếng mà tưởng đâu chừng 5-10 phút à, thì như vậy thời gian còn thành vấn đề không? Thì như vậy thì thời gian đâu có thật, phải không? Tùy theo cái tâm niệm, khi mà còn đau quá thì 5-10 phút thấy như là dài đằng đẵng, còn khi mà tâm nó yên lặng rồi thì cả 2 tiếng 3 tiếng thấy như trong chốc lát thôi. Thì như vậy đó, thì đây cũng vậy, tâm mà sống được ở trong chỗ này rồi thì quên cái ý niệm thời gian, cũng quên cái niệm không gian. Thì như vậy đó là cái điểm mà cái người chứng nghiệm sẽ cảm nhận được. Thì như vậy thì ở đây thì Ngài Di Lặc Ngài mới dùng cái lời kệ, Ngài thuật lại cái lời kệ về cái ý nghĩa mà Ngài thấy để mà Ngài hỏi Văn Thù. Thì đây trong cái lời kệ này cũng là tóm tắt cái ý trên nhưng mà nói chi tiết hơn. Do đó mà khi đó thì Ngài Di Lặc muốn nói lại cái nghĩa trên mới dùng kệ hỏi rằng: Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đức Đạo Sư Cớ Chi, lông trắng giữa chặng mài, phóng ánh sáng khắp soi, trời mưa qua mạn đà, cùng qua mạn thù xa, gió thơm mùi chiên đàn, vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhân duyên như vậy, cõi đất đều nghiêm tịnh, mà trong thế giới này sáu điệu vang động lên, bấy giờ bốn bộ chúng thải đều rất vui mừng, thân cùng ý thơ thới, đặng việc chưa từng có. Đây là thuật lại việc mà Phật phóng hào quang về phương đông, rồi trời mưa qua đất chấn động, rồi trong chúng thấy cái việc chưa từng có. Rồi kế đó là mới nói đến ánh sáng giữa chặng mài sôi suốt thẳng phương đông, một muôn 8.000 cõi đều ánh như sắc vàng. Đây là nói ánh sáng sôi suốt cả phương đông, từ địa ngục A Tỳ trên đến trời hữu đảnh, trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến, nghiệp duyên lành cùng giữ, thọ báo có tốt xấu tại đây đều thấy rõ. Đây là ánh sáng đó soi thấy cả sáu đường chúng sanh, từ dưới địa ngục trên đến cõi trời, thì thấy hết những nghiệp lành nghiệp dữ, quả báo tốt xấu đều hiện rõ. Lại thấy các đức Phật, đấng thánh chúa sư tử diễn nói các kinh điển nhiệm màu bậc thứ nhất, tiếng của Ngài thanh tịnh, giọng nói ra êm dịu, dạy bảo các Bồ Tát vô số ức muôn người tiếng phạm âm thâm diệu, khiến người đều ưa nghe. Các Phật ở cõi mình mà giảng nói chánh pháp, dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa già bệnh chết, Phật gì nói niết bàn để giúp các ngàn khổ. Nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật chí cầu pháp thù thắng vì nói hạnh duyên giác, nếu lại có Phật tử tu tập các công hạnh để cầu huệ vô thượng, Phật gì nói tình đạo. Đây là nói Đức Phật nói pháp độ cho các hàng tam thừa, tất nhiên là người mà cầu giúp già bệnh chết thì nói niết bàn, tất nhiên là để dứt khỏi sanh tử, kế là nói pháp duyên giác, người mà cầu huệ vô thượng thì vì nói cái đạo thanh tịnh, đó là nói về cái giáo lý tam thừa. Ngài Văn Thù xưa lại, tôi ở tại nơi đây, thấy nghe giường ấy đó và nghìn ức việc khác, thấy rất nhiều việc như thế, nay sẽ lược nói ra. Đó, ngài mới bắt đầu ngài kể chi tiết thêm. Tôi thấy ở cõi kia có hằng sa Bồ Tát dùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo, hoặc có vị bố thí vàng bạc ngọc san hô, chân châu ngọc như ý, ngọc sa cừ mã não, kim cương các trân bửu, đó là thất bảo. Cùng tôi tới xe cộ kiệu cán chân châu báu, vui vẻ đem bố thí hồi hướng về Phật đạo. Đó là bố thí cả bãi báo cùng tôi tới xe cộ đều hướng về Phật đạo. Nguyện đặng chứng thừa ấy, bực nhất của ba cõi, các Phật hằng khen ngợi, và có vị Bồ Tát xe tứ mã xe báo, bao lơn che tàn đẹp trao chia dùng bố thí, lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thượng đạo. Lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ Phật. Đây là Bồ Tát bố thí cả ngoại tài lẫn nội tài. Ngoại tài là những cái của cải bên ngoài, rồi cho đến là vợ con, nội tài cả thân thể của mình, đầu mắt đều bố thí hết. Đó là muốn nói lên phá sạch cái lòng chấp ngã, nó được quên sạch hết cái lòng chấp ngã, từ thân thể của mình cho đến vợ con của cải đều bố thí sẵn hết, thì như vậy mới đi đến ba la mật. Ngài Văn Thù xưa lại, ta thấy các quốc vương qua đến chỗ của Phật thưa hỏi đạo vô thượng, bèn bỏ nước vui vẻ, cung điện và thần thiếp cạo sạch râu lẫn tóc mà mặc y pháp thuộc, đó là bỏ ngôi vua. Hoặc lại thấy Bồ Tát mà hiện làm tỳ kheo, một mình ở vắng vẻ, ưa vui tụng kinh điển. Đây là nghĩa là Bồ Tát, nhưng mà thích nghĩa là ở nơi vắng vẻ, tu hành. Rồi cũng có thấy qua Bồ Tát, dũng mãnh và tinh tấn, vào ở nơi thâm sơn, suy xét mối Phật đạo, và thấy bậc ly dục, thường ở chỗ không nhàn, sâu tu các thiền định, đặng năm món thần thông. Và thấy các vị Bồ Tát chắp tay trụ thiền định, dùng nghìn muôn bài kệ khen ngợi các pháp vương, đó là tán thán Phật. Lại thấy có Bồ Tát trí sâu trí bền chắc, hay hỏi các đức Phật nghe rồi đều thọ trì. Lại thấy hàng Phật tử định huệ trọn đầy đủ, dùng vô lượng tỷ dụ vì chúng mà giảng pháp, vui ưa nói các pháp, dạy bảo các Bồ Tát phá dẹp chúng binh ma mà đánh rền chống pháp. Đó là dùng cái pháp thí để dẹp cả binh ma. Cùng thấy vị Bồ Tát vắng bặt yên lặng ngồi, trời trồng đều cung kính, chẳng lấy đó làm mừng. Và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang, cứu khổ chốn địa ngục, khiến đều vào Phật đạo. Đó là dùng cái trí tuệ rồi tu thiền định. Lại thấy hàng Phật tử chưa từng có ngủ nghỉ, kinh hành ở trong rừng, siêng năng cầu Phật đạo, đó là tinh tấn, luôn luôn tinh tấn, chưa từng có ngủ nghỉ. Cũng thấy đủ giới đức, oai nghi không thiếu sót, lòng sạch như bửu châu, để cầu chứng Phật đạo, đó là thuộc về trì giới. Và thấy hàng Phật tử trụ vào sức nhẫn nhục, bị kẻ tăng thượng mạng mắng rủa cùng đánh đập, thải điều hay nhẫn được để cầu chứng Phật đạo, đó là nhẫn nhục. lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngu si, ưa gần gũi người trí, chuyên tâm trừ loạn động, nhiếp niệm ở núi rừng, trải ức nghìn muôn năm để cầu được Phật đạo, đó là tu thiền định. Lại thấy vị Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món thuốc thang đem cúng Phật và tăng, áo tốt đồ thượng phục giá đáng đến nghìn muôn, hoặc là vô giá y đem cúng Phật và tăng, dùng nghìn muôn ước thứ nhà báo bằng chiên đàn, các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng, rừng vườn rất thanh tịnh, bông trái đều xum xê, suối chảy cùng ao tắm cúng dường Phật và tăng, cúng khí như thế đó các đồ cúng tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu Phật đạo. Đây là cúng dường các đồ vật trang nghiêm thanh tịnh. Lại có vị Bồ Tát giảng nói pháp tịch diệt, dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh, tất nhiên là dạy về cái tịch diệt, tất nhiên là pháp niết bàn đó. Hoặc thấy vị Bồ Tát quán sát các pháp tánh đều không có hai tướng, cũng như phản hư không, đó là thấu suốt tánh không của các pháp. Lại thấy hàng Phật tử tâm không chỗ mê đắm, dùng món diệu huệ này mà cầu đạo vô thượng, đó là dùng cái diệu huệ vô trước. Ngài Văn Thù Sư Lợi, lại có vị Bồ Tát sau khi Phật diệt độ cúng dường xá lợi Phật, lại thấy hàng Phật tử xây dựng các tháp miếu nhiều vô số hằng sa, nghiêm sức khắp cõi nước, bủ tháp rất cao đẹp, đều 5.000 do tuần, bề ngang rộng xứng nhau, đều 2.000 do tuần, trong mỗi mỗi tháp miếu đều có 1.000 tràng phan, màn châu sen thả xuống, tiếng linh báo hòa reo, các vị trời rồng thần, người cùng với phi nhân, hương hoa cùng kỹ nhạc thường đem đến cúng dường. Ngài Văn Thù Sư Lợi, các hàng Phật tử kia vì cúng dường xá lợi nên trang sức tháp miếu, cõi quốc giới tự nhiên thù đặt rất tốt đẹp, như cây thiên thọ vương bông kia đương xà nở, đó là cúng dường gọi là tháp xá lợi. Phật phóng một luồng sáng, Phật phóng một luồng sáng, ta cùng cả chúng hội thấy nơi cõi nước này các thứ rất tốt đẹp, thần lực của chư Phật trí tuệ đều hy hữu, phóng một luồng tịnh quang soi khắp vô lượng cõi, chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có. Đó là tóm tắt lại, chung quy là chỉ vì một luồng ánh sáng Phật phóng ra đó mà nghĩa là thấy suốt được tất cả cái việc như vậy, thì làm sao mà sáng tỏ được cái việc đó. Xin Phật tử Văn Thù giải quyết lòng chúng nghi, bốn chúng đều mong ngóng nhìn Ngài và nhìn ta, mong ngóng nhìn Ngài nhìn ta. Đức Thế Tôn cớ chi phóng ánh sáng, phóng ánh quang minh này, Phật tử phải thời đáp quyết nghi cho chúng mừng, có những lợi ích gì Đức Phật phóng quang này, khi Phật ngồi đạo tràng chứng đặng pháp thâm diệu, vì muốn nói pháp đó hay là sẽ thọ ký hiện bài các cõi Phật, các báo sạch trang nghiêm cùng thấy các đức Phật, đây không phải cớ nhỏ. Ngài Văn Thù nên biết bốn chúng và Long Thần nhìn xem xét ngày đó, mong sẽ nói những gì. Đó là Ngài nói bà kệ thuật lại về cái điềm lành Phật phóng ánh sáng mà thấy đủ các việc trên đó. Thì như vậy đó là để khiến cho cái lòng của chúng khao khát trông chờ để mà đón nhận cái pháp vừa là vi diệu Phật sắp nói ra. Cho nên trước khi nói cái pháp vi diệu đó, Phật dùng cái hiện tướng này để cho mọi người nghĩa là trông chờ khao khát hết sức tha thiết rồi á, thì khi đó Phật nói ra thì nó dễ tiếp nhận. Còn nếu mà người lanh lợi, không lanh lợi mà cỡ như Ngài Văn Thù thì ngay thấy ánh sáng đó thì biết được cái gì rồi. Thì ở đây thì quý Phật tử có ai lanh lợi cỡ Ngài Văn Thù chưa? Thấy ánh sáng đó là rõ được cái ý Phật muốn nói cái gì rồi, tức là thấy được cái ý ngoài lời. Thì ở đây còn nếu mà chưa thấy được cái đó thì thôi, để chờ Ngài Văn Thù Ngài nói ra, Ngài chỉ cho mình hiểu. Thôi thì tôi bữa nay mình học tới đây để cho cái lòng trông chờ nó khát cao, nó cá chút. Rồi quý Phật tử hồi hướng.